mấy người hàng xóm trong xóm đều cùng la quảng lên.
Tư Hưng đâu rồi? Trời đất ơi, nuôi sao mà nó nuôi heo mà nó bỏ chạy cùng đường cùng xá vậy cả? Sao mà không nhốt lại? Thiệt là hết nói. Tanh rinh tanh nói, chỗ nào cũng hôi hết, ai đâu mà chịu cho nổi. Trời đất ơi, nó còn ủi nền nhà rồi nó phá cải. Nói ra đó thì mít lòng nó, mà để trong bụng á thì lẻ mất.
Tư Hưng từ đầu xóm chạy lon ton về lên tiếng thanh minh:
bà con ơi, tôi nhốt heo lại rồi, chắc là tại vợ của tôi nó quên. Vợ tôi nói dại dột thì tôi xin chịu.
Nói xong, Tư Hưng chạy lùa ba con heo nái. Heo chạy toán loạn, đâm ngay vào vách lá, chui vào trong nhà. Hay anh ta la to lên:
em ơi, coi chừng heo chạy bể đồ đạc nha.
Nhưng hỡi ơi, trong nhà không có một tiếng trả lời. Anh ta chạy vào nhà, chạy tới trước cửa ngõ, nhìn giáo giác: vợ anh đâu rồi? Hay là đã xách gối trở về nhà cha mẹ ruột? 4 tháng qua, vợ chồng anh ta gây lộn liên tu bất tận, tính đổ đồng, cứ 2 ngày là xảy ra một cuộc cãi vã. Tư Hưng nói:
đi đâu thì đi phước cho rảnh, gặp cái con vợ như vậy là mau tàn mạc lắm, thiệt là.
Vừa lúc ấy, ông Hai Kiển đi ngang qua, ông lên tiếng:
chuyện gì đó Hưng? Vợ chồng bay mới cưới, nếu mà cơm không lành, canh không ngọt, thì đóng cửa lại dạy nhau chứ.
Dạ, chuyện rắc rối lắm, đổ bể tùm lum hết bác ơi.
Cái gì mà đổ bể? Cháu nói cho bác nghe coi.
Ông Hai Kiển sụ mặt, tưởng tượng đến những hậu quả tai hại mà ông sẽ phải gánh lấy. Chính ông đã làm mai mối cho Tư Hưng cưới vợ. Bên gái đòi 1 đôi bông bích, 2 chiếc vòng đúng 1 lượng vàng. Và vì muốn hợp tác cho 2 trẻ là người dưng, ông Hai Kiển lại thêm 1 lần nữa làm gan lãnh nợ và đi vay dùm cho gia đình Tư Hưng số tiền khá to. Người chủ nợ hỏi:
rồi vợ chồng nó làm sao mà có tiền trả?
Ông Hai Kiển đã đáp cứng:
Vợ chồng nó sẽ nuôi heo nái, rồi bán heo con, rồi trả nợ lần hồi mấy hồi.
Những chuyện đáng buồn đã xảy ra tới tai của ông Hai Kiển. Dư luận hàng xóm đã đồn đãi quá nhiều, cho nên lúc nãy ông gặp cô vợ trẻ của Tư Hưng ở bờ chuối sát ven đường. Ông hỏi:
cháu đang làm gì vậy?
Cô vợ đáp là đang cắt lá chuối khô đem về và bó lại để làm ụ cho heo ngủ. Ông gật gù và khen:
cháu biết lo xa, bác mừng lắm. Xứ này nhiều muỗi quá, nếu mà để heo ngủ trần mang tội. Làm sao cho heo mau lớn đúng tạ được? Mà sao thằng Hưng nó không ra đây làm tiếp cho cháu?
Cô vợ ôm mặt khóc. Lúc bấy giờ ông Hai Kiểm mới nhìn tường tận, gò má của cô ta bị bầm tím. Ông thở dài, định tìm Tư Hưng để dạy dỗ. Về đâu vừa đi ngang qua cửa là nghe giọng nói của anh ta. Ông Hai Kiểm vào sân nói lẩm bẩm:
Làm cái gì mà quát nạt? Cái gì mà đổ bể hả mày?
Dạ, mời bác vô trong nhà, cháu nói hết đầu đuôi cho bác nghe.
Rồi Tư Hưng tố cáo bao nhiêu sự lơ đễnh của vợ. Nào là vợ ngủ trưa, nào là vợ kho cá ăn mặn đắng, nào là vợ lười biếng nuôi heo, và nhất là ưa cãi vã với chồng. Hễ giận hờn là lập tức cô vợ bỏ ra nhà sau, đi ra sau vườn. Ông Hai Kiểm dùng tình cảm để khuyên nhủ anh ta:
Nó lo các lá chuối chứ đâu có phải dạo sớm ngồi lê đôi mắt hay là đánh bài tứ sắc đâu. Cháu cứ bình tĩnh đi, nếu mà vợ có lỗi thì phải dạy dỗ bằng lời nói nhỏ nhẹ chứ.
Tư Hưng nói nhanh:
Dạ, nó cứng đầu lắm, thế mà cháu đánh nó đó thì nó đứng lì một chỗ không thèm chạy.
Nhưng mà cháu đừng có đánh ngay con mắt vợ chứ.
Tư Hưng phục thầm sự nhận xét của ông Hai Kiểm.
Ủa, sao bác biết vậy?
trời đất xui khiến như vậy. Bác sống tới năm nay là 60 tuổi rồi, đàn ông thì hay bạc tay vợ rồi tán ngay con mắt, nhưng mà làm như vậy rối trúng ngay con mắt rồi đuôi thì sao?
Chuyển bước tới bước lui, ngắm nhìn con cua mồi mới mua ở Sèo Bằng với giá là 10 dạ lúa. Ông bắt ghế đứng lên, mang cặp kiếm và nói thầm:
con cua hai cốt chưa chắc, hồi bữa hổm mình nghe nó kêu tới 4 cốt lần mà.
Rồi ông đưa tay lên miệng bụm lại, nhái giọng gái:
cú cú.
Tức thời con cua mồi nhảy nhót vỗ cánh đòi bay ra khỏi cái lồng tre. Nó đứng lại há mỏ và ưỡn ngực gái:
cú cú.
Ông Hai Kiển nghe xong cười giòn:
giỏi, trót lỡ làm thằng ngu thì ngu luôn cho trọn kiếp chứ. Sáng mai mày nhớ gái đủ 4 cốt cho tao nghe không?
Từ ngoài cửa, Tư Hưng bước vào. Anh ta nghe lóm được tiếng mất.
Bác Hai ơi, bác nói chuyện với ai vậy?
Tư Hưng đó hả? Bác nói chuyện với con cu mồi, gần Tết rồi. Cu gái gian dậy ngoài đồng. Bác tính cho con cu mồi này ra nghề. Bác mua tới 10 dạ lúa nghe.
Tư Hưng vẫn thắc:
con cu này mua mắc quá, nhưng mà tại sao là ngu vậy? Nếu mà nó khờ thì mình tập lại. Bác rành nghề gác cu lắm mà.
Một dịp mai để ông Hai Kiểm giải tỏa bao nhiêu thắc mắc, ông rót nước trà, ngồi cao hứng rung đùi:
người ta nói ở đời có 4 cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu cầm chầu.
Mấy cái câu đó ý nghĩa ra sao vậy bác?
Khó nói lắm, nói ra là thì sợ cháu hiểu lầm. Ông bà mình hồi xưa đặt để câu đó nhắn nhủ mấy người lớn tuổi mà ưa làm cái chuyện bá dơ như bác nè. Cháu thử nghĩ, bác ở không suốt ngày, chỉ còn biết tiêu khiển bằng cách thăm viếng người chòm xóm rồi giúp đỡ lặt vặt, rồi thì hưởng nhàn. Cháu có biết tại sao làm mai lại là cái ngu thứ nhất không?
Tư Hưng đáp: dạ cháu hiểu mơ mơ thôi.
Nói ra cháu đừng có giận nghe không. Mình làm mai giúp gia đình bên trai bên gái kết tình thông gia. Nếu mà con cái họ ăn ở với nhau im ấm thì thôi. Mà ngược lại bằng gặp cái thứ trai lỗ mãn, rồi gặp con gái thì lười biếng hỗn hào, thì thế nào bên trai hay bên gái cũng trách móc ông mai, nói nào là thằng rể hoặc con dâu đó tệ quá, không có khéo. Rồi vài ngày nữa, nếu mà vợ chồng cháu mà chưa có thuận hòa với nhau được thì
Tư Hưng cúi đầu: dạ cháu hứa với bác.
Đây là cái ngu thứ nhì của mấy thằng già, có chút ít thể diện hoặc là có điền sản như bác rồi đi lãnh nợ giùm thiên hạ. Nếu mà con nợ trả đủ thì chủ nợ vui sướng hưởng tiền lời, bằng không họ lại mắng vốn. Đó là cái ngu thứ nhì. Còn cái ngu thứ ba là gác cu.
Nghe đến đó, Tư Hưng mỉm cười: gác cu tức là đem con cu mồi ra ngoài ruộng để cho cu gái lên nhử bắt những con cu rừng. Mấy ông cai tổng, ông hội đồng địa hạt thường gác cu vào mùa này. Tư Hưng còn nhớ năm ngoái ông cai tổng đi gác cu với vài đứa tiểu đồng, mang theo nào trà ấm, thịt gà, cơm nếp, tại sao gác cu lại là cái ngu dại thứ ba? Anh ta hỏi mãi, nhưng ông Hai Kiểm cứ lắc đầu. Sao rốt, anh ta gợi ý. Dạo này ở nhà đó thì cháu hay gây với vợ. Thôi bây giờ như vậy, cháu muốn theo bác làm tiểu đồng để học nghề. Hồi đó tới giờ cháu thích đá gà lắm, rồi đá cá lê thia nữa. Rồi mai mốt khi mà lớn rồi về già, cháu sẽ gác cu giống như bác vậy đó.
Thôi, đừng cháu ơi, dại dột lắm.
Con cu mồi gái vang lên, ngoài bờ tre xa xôi, dường như có tiếng đáp lại khiêu khích. Cu kêu ba tiếng cu kêu, cho mau tới Tết, dựng niêu ăn chè. Ông Hai Kiểm căn dặn Tư Hưng nên về nhà giúp công việc lặt vặt cho vợ bớt mệt, nhất là sửa lại các chuồng heo, đừng để cho lối xóm phiền hà. Đã có mặt tại nhà ông Hai Kiểm. Hai người ăn cơm rang dằn bụng rồi lên đường. Ông Hai Kiểm đi trước, xách cái lụp, tức là cái lồng bằng dây chì, trong đó có để con cu mồi. Tư Hưng theo sau, vác một cây sào dài. Đầu cây sào có cái móc nhỏ bằng sắt, lại có cái bình tích đầy trà nóng, hột quẹt và chiếc chiếu. Gió chướng thổi lao xao, mang hơi lạnh từ phía tây bắc, báo hiệu ngày gần Tết. Mặt trời lên cao, bầu trời vẫn chưa trong sáng, vài đám mây đen bay lởn vởn, thứ mây chuyển mưa còn rơi rớt. Mùa lúa chín xông lên vừa nồng vừa ấm. Qua khỏi bờ ven, hai người đều săn quần lên tận đầu gối. Lá lúa cứa vào da, hơi rát, đôi khi bùng ngập đến nửa ống chân. Vài con cò trắng đáp xuống vũng nước cạn rình tôm cá. Ông Hai Kiểm bước khá nhanh, đôi mắt nhìn đăm đăm về hướng cây gáo cổ thụ giữa đồng. Đến nơi, Tư Hưng đứng lóng nhóng. Ông Hai Kiểm nói:
"Trải chiếu ra ngồi xuống đi. Nếu mà khát nước thì uống trà cho nó thăm giọng."
Trèo lên cây gáo, bẻ vài nhánh cây nhỏ quăng xuống cho bác. Ông Hai Kiểm đem lá cây ghim lên cái lụp.
Nhờ mình làm như vậy thì cu rừng nó không có thấy cái lồng bằng dây chì. Lát nữa cu rừng nó sẽ bay tới đậu trên cái sàn trước mặt cái lụp đó.
Con mớ lưới này làm gì bác?
Mình dương lưới lên gài chốt. Hễ mà cu rừng đến trước cái lụp khiêu chiến, nếu mà nó đạp nhầm cái cây chốt á, lưới sẽ chụp xuống cây sàn, túm lấy nó.
Đâu đó xong xuôi, ông Hai Kiểm dùng cây sào có móc sắt mà đưa cái lụp lên gần lên trên ngọn cây gáo. Ông bước ra xa, nhìn đôi ba lần rồi khen ngợi:
"Được rồi, cu rừng thì chẳng bao giờ là biết là con cu mồi đang bị nhốt trong cái lụp đâu. Trước mặt cái lụp đó là cây sàn nhỏ có lưới dương lên, nhìn coi êm lắm."
Hai người rút lui vào lùm cây mua hơi thấp, vạch một lỗ khá to trong lùm rồi chui vào. Tư Hưng nói nhanh:
"Mình ngồi giống như ngồi trong hang vậy hả bác?"
Người gác cu ngồi ngoài bờ ngoài bụi như vậy, nếu mà đứng lom khom ở chỗ trống cô rừng nó thấy, nó đâu có thèm tới để nạp mạng chứ.
Ngồi giữa lùm cây, ông Hai Kiểm hút hết điếu thuốc này qua điếu thuốc khác. Con cu mồi bị nhốt trong lụp bắt đầu gáy vang:
"Cu cu, cu cu, cu cu."
Ông Hai Kiểm cười giòn:
Giỏi quá, ra đi mau lên, nó gáy tới ba cốt lần."
Tư Hưng hỏi nhanh: "Dạ, cốt là cái gì vậy bác?"
Đây là tiếng lóng của nhà nghề nghe cháu. Mấy cái tiếng kêu cú cù gọi là tiếng cốt. Con cu mồi này gái ba cốt. Bệnh quá, cháu nghe lại thử nó gái kìa.
Từ ngọn cây gáo, con cu mồi cất tiếng thảnh thót.
Cú cù, cú cù, cú cù, cú cù.
Ông Hai Kiểm nhướng mắt lên và khen ngợi.
Đó, 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 bây giờ thì nó gai đủ bốn cốt rồi. Loại cu nào mà gai được nhiều cốt thì sẽ được mấy con cu mái say mê. Lúc mà lúa chín thì cu rừng bắt đầu phân đồng. Cứ hay mỗi một con cu trống thì chiếm một cái khu riêng biệt. Từ cây này qua bờ tre bên kia, nó tha hồ ăn lúa chín, rồi tình tự với lại bọn cu mai. Nếu mà có con cu trống nào mà lớn hơn mà vô trong cái khu vực của nó đó, thì nó sẽ đánh đuổi, đá cắn tơi bời. Thí dụ như cái khu này, từ cái cây gáo qua bên bờ tre, đã có sẵn một con cu trống làm bá chủ rồi. Bây giờ mình đem cái con cu mồi này tới để xâm chiếm. Lát nữa chắc chắn thế nào con cu trống cũng sẽ ra tranh cắn để đánh đuổi con cu mồi này đi. Để rồi nó cũng sẽ bị lưới chụp xuống bắt thôi.
Thời khắc trôi qua chậm chạp, Tư Hưng bắt đầu nản chí, muốn xin phép rút lui về nhà để nuôi heo trả nợ đám cưới. Bỗng đâu từ phía bờ tre đối diện có giọng gái thanh tao vang lên.
Cú cú, cú cú.
Ông Hai Kiểm ngồi nhổm lên, nép sát vào bụi cây mua, mang kiếng lên và nhìn qua kẽ lá.
Đó, 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 con cu rừng nó bắt đầu lên tiếng đòi đá lộn với con cu mồi của bác rồi.
Sao mà nó chưa qua vậy bác?
Trời ơi, cháu nên bền chi chứ, mấy con cu rừng nó khôn lắm. Nó hồ nghi điều gì bất an. Nhiều con cu rừng đã bị lưới chụp hộp dài trận rồi. Nó còn dè dặt coi để mà dò xét tình hình.
Trên ngọn cây, cu mồi gáy lên thúc giục.
Cú cú, cú cú.
Từ phía bờ tre, con cu rừng bay nhanh qua cây gáo, đảo hai ba vòng toàn đáp xuống. Từ Hưng hỏi nhanh, Nó tìm kẻ thù hả bác?
Trời ơi, nói chuyện nhỏ nhỏ một chút, coi chừng nó nghe đó. Nó đang tìm kẻ tình địch. Cu rừng này cho rằng con cu mồi trong bụi là kẻ từ nơi xa lạ đến xâm chiếm cánh đồng để ăn no rồi chiếm đoạt người yêu của nó.
Tại sao mà nó bay qua đây? Hồi nãy bác nói con cu rừng này đầy đủ kinh nghiệm, chết hụt nhiều lần cho nên khôn ngoan.
Lời tục thường nói, biết chết nhưng mà cũng nhào vô. Con chim ghét nhau vì tiếng gai. Cu rừng gai hai cốt thì dĩ nhiên sẽ ghét con cu mồi gai tư bốn cốt của bác chứ. Nó cho rằng có kẻ bảnh trai hơn, còn chiếm đoạt sự sống của nó. Mà thôi im đi nghe.
Qua kẽ lá, Tư Hưng thấy rõ ràng con cu rừng. Nó thuộc loại cu cườm, mớ lông chung quanh cổ nhuộm một màu hường dợt, lấm tấm những điểm trắng tuyết, mỏ và đôi chân đỏ sậm, nhất là con mắt tròn xoe, sáng ngời lấp lánh như giọt máu tươi.
Nó khôn quá bác ơi, nó nhảy lên trên nóc lụp chứ không có thèm nhảy trước cái ràng để mà nhảy vô bẫy.
Cháu nói đúng, nhưng mà con cu mồi của bác sẽ còn khôn hơn nữa.
Lúc đó, con cu mồi nhảy nhót, vỗ cánh ngược lên trời. Nhưng bầu trời của nó quá hẹp, nó té xuống, nó bước tới sát lưới, quơ chân. Cu đá dao giống như là gà đá, dùng mỏ mà cắn, đưa chân mà quào. Con cu rừng cứ bay quanh quẩn, rồi đứng lên lụp mổ xuống, để khỏi xa trại chủ vào cạm bẫy. Lát sau, nó bay lên trên cao, trở qua bờ tre và gái in nổi. Thiếu tiếng gái kém đẹp, có hai cốt. Khi chấm dứt, ông Hai Kiểm đưa tay lên, nhái tiếng gái để thúc giục cu mồi. con cu mồi lại tiếp tục gái, khoe giọng thiên phú đến bốn cốt. Nắng bắt đầu lên cao, cu rừng dường như còn phân vân, chưa chịu sát chiến. Đến đây thì Tư Hưng thở dài.
Chừng nào nó mới bay qua đây đây bác?
Ông Hai Kiểm vẫn im lặng, xong ông quay lại đáp.
Bữa nay không xong thì mình chờ ngày mai. Ngày mốt nếu mà không được nữa thì ngày nọ ngày kia gác được một con cu rừng khôn ngoan mình vui hơn là gác con cu rừng dại dột chứ. Cháu mệt rồi hả?
Tư Hưng ngáp dài.
Cháu muốn về nhà lo cái chuồng heo bác ơi.
Cháu muốn về thì cứ về, bác không có cản cháu đâu.
Nghe vậy, Tư Hưng lật đật cầm cây sào bước ra khỏi lùm cây. Ông Hai Kiểm kêu lên thất thanh.
Rồi là làm gì vậy nha thằng kia? Về thì về một mình á, để đồ lại đây, bác còn ở lại mà.
Bảy ngày sau, Tư Hưng đã quên hẳn chuyện gác cu của ông Hai Kiểm. Hàng ngày, anh ta lo nuôi heo, quét nhà, sửa sang bồ đựng lúa. Vợ chồng bắt đầu đối xử với nhau êm ấm trở lại. Lúc vợ chồng Tư Hưng đang ăn cơm chiều, bà Hai Kiểm chạy vô sân và hỏi là có thấy ông Hai Kiểm đâu không. Lúc đó trời mưa lất phất, lạnh lẽo, trận mưa bất dai dẳng còn rơi rớt. Tư Hưng nhìn bà Hai Kiểm, bà thương hại nói:
Chuyện gì mà bác ghé dầm mưa qua đây vậy? Lâu rồi cháu đâu có gặp bác trai đâu.
Bà Tư Hưng và vợ của ông Hai Kiểm, tức là bà Hai Kiểm, lúc đó mới cho biết rằng là ông ta đi ghét cu mỗi ngày và có cho biết là đi ghét với Tư Hưng. Rồi từ hôm đi với Tư Hưng đến nay vẫn đi theo mỗi ngày. Lúc đó Tư Hưng mới nói:
Dạ cháu bữa đó cháu theo bác trai có một cái buổi đầu thôi.
Bà Hai Kiểm bắt đầu lo lắng và cậy nhờ Tư Hưng hãy đi kiếm ông Hai Kiểm giùm. Lập tức Tư Hưng buông chén đũa chạy ra sau vườn. Trời vẫn mưa, mặt trời khuất đầu mất, cảnh vật tối om. Cây gáo đứng trơ vơ giữa đồng như bóng ma trơi. Tư Hưng lục soát bụi cây, chẳng có cây lộc nào cả. Tư Hưng thất vọng trở về. Nhưng bỗng dưng, anh ta nhớ tới cái bờ tre bên kia, đối diện với cây gáo. Anh ta chạy qua, nhướng mắt. Giữa bụi tre, một cái lộc gác lơ lửng. Trên đó có con cu mồi và một con cu rừng đã bị lưới chụp. Cu rừng và cả cu mồi đều cú rũ, bất phân thắng bại vinh nhục, lông cánh đều lù xù vì dầm mưa quá lâu. Nhưng mà như vậy thì ông Hai Kiểm ở đâu? Tư Hưng toan lên tiếng kêu, nhưng làm sợ làm lộ bí mật nhà nghề. Anh ta bèn đưa hai tay lên miệng bụm lại, nhái tiếng cu kêu:
Cú cu, cú cu.
Bỗng nhiên bụi nhãn lồng nhúc nhích, rồi có tiếng rên hừ hừ. Tư Hưng ngỡ là ma nhát, sửa soạn co chân tẩu thoát, nhưng giọng run rẩy của ông Hai Kiển vang ra từng đợt.
Cứu tao gần chết khẩu rồi.
Tư Hưng cõng ông Hai Kiển vào nhà, đốt lửa hơ, cạo gió, mua thuốc cảm mạo và nấu cháo thương hàn. Vài phút sau, ông Kiểm mới tỉnh táo và nói thân mật:
Tao chờ đợi mặt mưa suốt buổi,
còn
con cô mồi hay quá mày ơi. Rốt cuộc con cô rừng nó chịu đá lộn rồi. Mặc dầu là bị gài bẫy nhưng mà cũng đá, thiệt là vui. Ôi, nhưng mà vui cái gì, thiệt là ngu quá chứ. Con cô rừng đó, tao cho vợ chồng bay nướng ăn chơi nghe. Hồi xưa nhiều người đi ghét cô như tao, ngồi rình mò về đâu phía sau có con cọp đang chờ ăn thịt họ. Ghét cô không có đem lợi lộc gì rao trội mà ai cũng ham. Cái thối phòng lù đó nguy hiểm lắm nghe cháu. Nếu mà cháu không ra ngoài cứu kịp thì bác chắc là A Khẩu chết luôn ngoài bụi tre đó rồi. Đó là cái ngu thứ ba đó, cháu hiểu chưa? Là làm mai, lãnh nợ, gác cu cầm chầu mà.
Tư Hưng mỉm cười, nhớ đến cái ngu thứ nhất và thứ nhì.
Dạ, vợ chồng cháu cỡ này quề rồi, vui lắm.
Ba con heo nái đó thì nó đang có chữa. Còn cái món nợ mà bác bảo lãnh hồi cháu sửa soạn lấy vợ đó.
Tao hiểu rồi. Thôi, ráng mà làm ăn. Thôi, để tao về kéo bác gái mày trong.
Dạ, trời còn mưa mà bác. Thôi, để cháu nhắn tin cho bác gái hay. Mà nè bác nè, còn cái ngu thứ tư nó ra làm sao vậy hả bác?
Đó là cầm chầu. Người ta nói cầm chầu có nghĩa là cầm chầu hát bội. Rằm tháng giêng rồi tới đó, cháu sẽ thấy. Thấy mà bình ít chầu thì cái bọn đào kép cho rằng mình là thằng già cầm chầu khó khăn, rồi phách lối, rồi khinh khi cái kẻ sướng ca vô loại. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình đánh chầu đúng điệu thì lại có người dèm xiểm, cho rằng mình là thằng già dê, cứ đánh trống khen ngợi mấy cô đào trẻ mà quên mấy cô đào già.
Tư Hưng nắm lấy bàn tay gân guốc của ông Hai Kiểm. Bác ơi, bác tử tế quá.
Sao mày biết mày? Đừng có nịnh nghe. Vợ chồng mày nên ăn ở thuận thảo đi.
Giọng Tư Hưng như ngậm ngùi. Bác dám lãnh đủ bốn cái ngu ở trên đời, không có màng tiếng bất, tiếng chì. Cái tiêu khiển của bác đâu có làm hại cho ai, mà bác dám gánh trách nhiệm để cho người khác vui sướng. Cháu thiệt là phục bác, cũng như phục mấy ông già xưa quá chừng đi.
Quý vị vừa theo dõi truyện ngắn kế tiếp của nhà văn Sơn Nam mang tựa đề Bốn Cái Ngu qua phần diễn đọc của Nam Phong. Nam Phong xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.